vốn chỉ Như Lai tài tự giác chấm dứt sanh diệt, chẳng phải nhị thừa. Địa thứ lớp tương tự kiểm tiến, các kiến chấp ngoại đạo không thể làm khuynh đạo, ấy gọi là trụ Bồ Tát bất động địa. Được mười thứ tam muội đạo môn lạc, do tam muội giác gia trì, quán sát Phật pháp bất tư nghì, tự nguyện chẳng thọ tam muội môn lạc, và thực tế hướng đến giác thánh thú, chẳng chung chỗ tu hành với thanh văn duy giác và các ngoại đạo. Được mười chủng tánh hiện đạo hiền thánh, và thân trí ý sanh lìa tam muội hạnh. Thế nên đại huệ đại bồ tát muốn cầu thắng tiến, phải sạch Như Lai tàn và tên thức tàn. Thì đoạn này là Đức Phật ngài dạy, nghĩa là cái người tu mà muốn đạt đến từ sơ địa đến bát địa, rồi từ bát địa cho đến thập địa đến thành Phật, thì phải sao? Là phải khéo đừng có trụ cái trong cái tam muội lạc, tam muội môn lạc, tức là đừng có thích trụ trong cái vui tam muội, mà phải tự nguyện không có thọ cái vui trong tam muội đó, không có trụ ở chỗ thực tế đó, mà luôn luôn hướng đến cái tự giác thánh thú, tức là cái tánh giác thành Phật. Nha. Bởi vậy cho nên nó không có đồng với thanh văn duyên giác. Bởi vậy cho nên các ngài đầy đủ mười chủng tánh, mười chủng tánh tức là từ sơ địa đến thập địa đó, và được thanh trí, rồi được cái thanh ý sanh lìa tham muội hạnh, tức là lìa cái hạnh trong chánh định. Thế nên đại nguyện Bồ Tát muốn cầu thắng tiến, tức là cầu tiến lên thành Phật ấy, thì phải sạch Như Lai tà và tên thuyết tà, tức là chuyển cái tên thuyết tà trở thành Như Lai tà trong sạch, thì đó mới là thành Phật. Giải thích nương ta nói thấy Như Lai tà diệt thức thách thức thân, thì hai tùy địa thứ lớp chuyển tiến chẳng bị ngoại đạo làm giao động, hay chính là đệ bát bất động địa. Nên nói trước bất, đây là cái câu trong Duy Thức Học, bất động địa tiền tài xả thức, tức là trước cái bất động địa vừa xả thức, tức là tới thức thứ, tới cái địa thứ sáu của Bồ Tát mới xả được cái thức tàn. Xả thức, xả tàn thức thì chánh thọ hiện tiền. Khi mà xả được cái tàn thức thì cái chánh định nó hiện tiền, cho được Như Lai tự giác làm giác gia trì, tức là do cái tánh giác sẵn của mình đó giúp đỡ. Nên phát bi nguyện nên hay chẳng thọ tam muội môn lạc và trụ thực tế, nghĩa là bởi vì có cái tánh giác giúp đỡ cho mình, rồi mình khởi bi nguyện độ chúng sinh, cho nên không có an trụ trong cái vui tam muội và cái chỗ thực tế. Thực tế là gì? Là chân như thực tế, trụ nơi chân như thực tế thì thấy không Phật có thể thành, không chúng sanh đáng độ, nên chẳng trụ thực tế, ý kiến khởi dụng. Bởi vì nơi trụ nơi thực tế rồi thì thấy Phật chúng sanh đều là giả danh không thiệt, không có gì đáng, vì vậy mà nên không Phật thành để thành, không chúng sanh để độ, rồi cứ an trụ mãi trong đó. Vì vậy mà các ngài mới dùng trí khởi dụng để tiến độ chúng sanh. Nên nói tự giác thánh thú chẳng chung chỗ tu hành với nhị thừa và các ngoại đạo. Mười địa thánh chủng tánh tức là thập địa chủng tánh, nghĩa là từ thập địa cho đến Phật địa được ba thức thân, lìa ta muội viên mãn bồ đề, vì không có trụ trong cái chánh định đó, chánh định mà mình gọi là niết bàn đó, cái nhị thừa đó, vì vậy mà mới viên mãn được bồ đề. Cho nên người muốn được thắng tiến phải khéo rằng nơi Như Lai tàn và tên thuyết tàn, phải rằng hai cái đó, cái nào là thuyết tàn, cái nào là Như Lai tàn, cái dẹp hết cái thuyết tàn, dẹp hết các cái chủng tử trong thuyết tàn thì chuyển thành Như Lai tàn. Bởi vì Như Lai tàn và thuyết tàn một thể hai tên mê ngộ khác vậy đó. Vừa nãy tôi nói cái kho và đồ chứa trong kho, thì khi đồ để trong kho và cái kho dường như một, phải không? Nhưng mà nó hai tên, cái kho và đồ trong kho, phải không? Cái kho là đồ trong kho, nhưng mà khi đóng cửa lại thì cái đồ trong kho và cái kho là một hay là hai? Là một. À, như vậy thì thể nó là một mà tên nó là hai. À, bởi vì Như Lai tàng và Thuyết tàng một thể hai tên nên mê ngộ khác vậy. Nếu Thuyết tàng thì mê mà Như Lai tàng là ngộ. À, vì lẽ Như Lai tàng vốn không tự không tánh, tánh không tánh ấy rất trên rất tịch, tức là vì cái Như Lai tàng nó không có cái tánh cố định, chính cái tánh không cố định đó nó là trên là tịch. À, cũng như nó cái kho nó không có cái cố định, nó chỉ trống vậy thôi, có cái kho trống lặng lẽ vậy thôi, mà tùy người ta đem đồ ta để, nếu mà không còn đồ trong đó thì chỉ là một cái kho trống. À, tột chỗ trên tịch liền là vô minh. À, nghĩa là thấy tột được cái chỗ trên tịch đó, trên đó mình mới biết được cái gốc vô minh của nó. Vô minh vô thủy bất giác vọng kiến, kiến vọng vốn là không, chẳng lìa bản thế. Vì gì vậy? Cái vô minh đó từ buổi nào không biết, tức là từ buổi mà bất giác đó, từ sanh ra vọng kiến chấp ngã, thì cái vọng kiến chấp ngã vốn là không, nó cũng đều là không rời cái bản thế là cái chỗ chân thật. Nếu hay giác chỗ này thì an trụ tâm hải lại không duyên có. Nếu mình giác ngộ được chỗ đó rồi thì mình được an trụ cái tâm hải, tức là cái tâm thể rộng như biển, thân tức là pháp thân, trí tức là báo thân, ý thân tức là quá thân. Nó là khi trụ được tâm hải đó rồi thì nói thân là chỉ cho pháp thân, nói trí tức là chỉ cho báo thân, nói ý tức là quá thân. Chuyển bát thức được tên pháp thân, chuyển thách thức được tên báo thân, chuyển đệ lục ý thức được tên quá thân. Trong khoảng khắc na ngộ mê đã chuyển, nên nói chỉ chuyển tên kia không có thật tánh. À, cứ chuyển cái tên chứ không có cái tánh thật. Như đồ đó kho mà đem ra hết thì thành cái kho không vậy thôi, chứ nó có cái gì đâu. Đại huệ, nếu không thức tàn gọi là Như Lai tàn, ác không sanh diệt. À, nghĩa là nếu mà đồ trong kho, nào đậu, nào mè, nào lúa, nào bắp, thì những cái thứ đó là cái thứ sinh diệt. Bây giờ những cái đó đem hết rồi, còn cái kho không thì cái kho nó đâu có sanh diệt. Đại huệ, xong các phàm thánh phải có sanh diệt. Tuy vậy mà phàm và thánh đều có sanh diệt. Tại sao vậy? Người tu hành tự giác thánh thú hiện trụ pháp lạc, chẳng bỏ phương tiện. Nếu là được giác ngộ cái chỗ Như Lai tàng rồi, được cái hiện trụ pháp lạc mà vẫn khởi phương tiện để giáo hóa chúng sanh. Đại huệ, Như Lai tàng thuyết tàng, Như Lai tàng thuyết tàng này, tất cả thanh văn duyên giác tâm tưởng được thấy, tuy tự tánh thanh tịnh mà bị khách trần che đậy vẫn thấy chẳng tịnh, chẳng phải Như Lai kim Như Lai. Nghĩa là Như Lai tàng hay là thuyết tàng thì thanh văn duyên giác khi tưởng thấy, nhưng mà thấy đó là thấy một cách bị khách trần che đậy, cho nên tưởng nó là không có thanh tịnh, nhưng mà chư Phật thì thấy nó là thanh tịnh. Đại huệ, Như Lai ấy cảnh giới hiện tiền như trong lòng bàn tay xem tới ai nó lạc. À, thì cảnh giới Như Lai tàng đó đối với Phật ấy, thì nó rõ ràng như mình nhìn cái cam cái quýt mà cầm trong lòng bàn tay, không tí gì nghi ngờ hết. Giải thích, đây nó thấy Như Lai tàng là từ cảnh hiện lưu, tuy cũng chẳng bỏ phương tiện mà chẳng đồng với vị thừa. Hiện lưu tức là những cái chủng tử nó cứ trôi chảy hiện tại đó. Mê Như Lai tàng mà làm thuyết tàng thì toàn thể là sanh diệt. Như thật biết thuyết tàng tức Như Lai tàng thì sanh diệt chấm lìa. À, thì như vậy mình thấy hai cái nó đỏ. Nếu mình quên cái kho, chỉ nhớ đồ trong kho, thì đó là mình nhớ những cái thứ sinh diệt, phải không? Còn nếu mà đồ trong kho hết, mình nhớ, mình thấy được cái kho, thì cái đó là trở lại cái không sinh diệt, nó rõ ràng. Người tu hành tự giác thánh thú hiện trụ pháp lạc, chẳng bỏ phương tiện. Nó là tuy rằng mình được cái tự giác thánh thú rồi, được an trụ nơi pháp lạc rồi, nhưng mà cũng không bỏ phương tiện độ chúng sinh, cho nên không có mê cái tâm muội lạc đó. Đại huệ Như Lai tàng thuyết tàng này, tất cả thanh văn duyên giác tâm tưởng được thấy, tuy tự tánh thanh tịnh mà bị cách trần che đậy vẫn thấy chẳng tịnh. Chẳng phải chư Như Lai đại huệ Như Lai ấy cảnh giới hiện tiền như trong lòng bàn tay chân tay a ma lại. Đây nói Như Lai tàng là từ thật hiện lương, tuy cũng chẳng bỏ phương tiện mà chẳng đồng với nhị thừa. Mê Như tàng mà làm thuyết tàng thì toàn thể là thanh diệt. Như thật biết thuyết tàng tức Như Lai tàng thì thanh diệt chống lìa, mà các phàm thánh phải có thanh diệt, nên người tu hành thấy tự giác trí vẫn chẳng bỏ pháp lạc phương tiện. Như vậy thì đây nói cái tâm niệm của Bồ Tát khi được tự giác thánh trí là chỗ an lạc, mà vẫn không bỏ phương tiện độ chúng sinh, chứ không phải trụ cái chỗ lạc đó mà quên chúng sinh. Nên nói biết rõ tâm là tánh chẳng sanh, làm sao bị sanh diệt lưu chuyển. Như Lai do kia sức chưa đầy đủ nên có phương tiện. Phương tiện này chẳng phải nói Như Lai tự tánh vẫn có bất tịnh. Tự tánh Như Lai thì không có cái nhớ, mà tự tánh Như Lai là thanh tịnh, như gì các trần che đậy thành nên bất tịnh. Như nhị thừa tâm tưởng thấy được, tuy biết tự tánh thanh tịnh mà do các trần che đậy vẫn thấy bất tịnh, có được tam muội lạc pháp lạc đều thành thật pháp. Nghĩa là khi mà được cái tam muội pháp lạc thì cho đó là niết bàn thật và an trú đó. Chẳng bằng người tự giác tu hành thấy rõ tự tánh, chỉ dùng phương tiện chấm trừ hiển lưu. Hiển lưu tức là những chủng tử lưu thì nó trôi chảy mà sinh diệt tiếp nối hiện có của mình đó. Cho nên biết thấy tánh không thể chẳng rõ, tức là thấy tánh thì phải thấy được rõ ràng. Nếu Như Lai chính thấy cảnh giới hiện tiền, chẳng phải một chẳng phải khác, như xem các a ma lạc trong lòng bàn tay, lại không còn nghi ngại, thấy một cách không chút ngờ tượng. Còn mình bây giờ nghe thì mình tin, nhưng mà thực ra mình chưa có nhận sanh được, bởi vậy cho nên cái tin nó còn yếu. Đại Phật giải thêm: đại huệ ta nơi nghĩa này dừng thành lực diện lập, khiến phu nhân thắng mang và chư Bồ Tát khí sáng đầy đủ vân vân. Tiên dương diễn nói Như Lai tàng và tên thuyết tàng hết thuyết chung sanh. Như vậy thì ngang đây chúng ta mới thấy kinh thắng mang có trước kinh lâm dạ, phải không? Đó, trước Phật mới nói cho phu nhân thắng mang nghe, chờ chư Bồ Tát khí sáng nghe. Thanh văn chấp trước thấy nhân pháp vô ngã, cho nên phu nhân thắng mang nương qua thành Phật nói cảnh giới Như Lai chẳng phải cảnh giới thanh văn duyên giác và mãi đạo. Như Lai tàng và thuyết tàng chỉ là cảnh giới Phật và những Bồ Tát trí huệ sắc bén y nơi nghĩa. Thế nên ông và các vị đại Bồ Tát đối với Như Lai tàng thuyết tàng phải xuyên tu học, chớ có chỉ nghe hiểu khởi tưởng nhất đủ. Như vậy thì cái chỗ này là chỗ mình phải nỗ lực tu, chứ không phải nghe nó mình có Như Lai tàng, mình có thuyết tàng nghe vậy nó tôi hiểu rồi đủ rồi thì cái đó là cái bệnh. Giải thích: Như Lai tàng tên thuyết tàng cùng thất thuyết chung, đây chẳng phải cảnh giới nhị thừa, bởi vì nhị thừa chẳng tin thuyết thứ tám tức Như Lai tàng, cho nên đối với ngã thấy vô ngã, thường thấy vô thường ấy là tưởng đảo. Ngã mà tưởng vô ngã tức là có cái Như Lai tàng mà không biết, nói rằng đập tới chỗ đó là vô ngã, mà Như Lai tàng là thường mà tưởng rằng tất cả pháp là vô thường, như vậy mà gọi là đảo. Vì từ cái tưởng này nên nói thuyết tàng tức Như Lai tàng khiến biết tâm ý ý thức đều không tự tánh, thấy pháp vô ngã được các chân ngã. Đây là cảnh giới siêu Phật, đạt được biết các pháp nó không có cái thực thể từ tam hiện, như vậy mới thấy được cái chân ngã, thì đó là cảnh giới siêu Phật. Trừ phu nhân thắng mang và những vị Bồ Tát trí bé, không có người hay biết được, cho nên Phật sanh Bồ Tát chớ khởi tưởng biết đủ. Ơ Nam tổng tượng.